Còn ngược lại đó là mình học Phật mà lâu ngày cứ thấy phiền não hoài thì người ta nói ở anh đó chị đó, cháu thấy học Phật lâu mà thấy cũng không có gì lạ, cũng phiền não như ngày xưa, thì tức là ta cũng không có hướng về nhiều, phải không? Cho nên đó mình học Phật đúng nó có lợi cho mình mà cũng lợi cho mọi người, mà cũng là gián tiếp để mình gọi là làm sáng tỏ thêm cái chánh pháp ở thế gian nữa. Do đó mà tất cả quý vị phải khéo, không khéo biết kỹ vậy đó, học Phật cho nên đúng đắn, thì mỗi ngày thì trên đường học Phật của mình nó sẽ càng tiến. Như vậy thì rõ cái nghĩa không về cái sự thì Đức Đạo Phật ra đời thì gốc là từ nơi Đức Phật thành đạo, không rồi đi giáo hóa chúng sanh. Còn về lý thì phải từ trong ánh sáng chánh giác của Đức Phật, mà ánh sáng chánh giác đó là từ nơi tự tâm của Ngài, mà tự tâm vậy thì tất cả chúng sanh đều có tâm, thì tức là đều có cái chân lý giác ngộ nơi mình, phải không? Vậy thì với kinh Pháp Hoa mà Phật nói rõ, Phật ra đời vì để khai thị cái chuyên tướng Phật cho tất cả chúng sanh ngộ nhập, thì đó là khai thị cho chúng sanh nhận ra cái tri kiến giác ngộ nơi chính mình đó, để cho mình sống trở về với tri kiến đó, đó là ý nghĩa chân thật, không? Vậy thì rõ ràng khai đó, không? Là mình khai cái tri kiến Phật nơi chính mình, chứ không phải mình khai cái tri kiến của Phật. Cho nên đừng có lo mà cứ đi khai tri kiến của Phật hoài, không? Học Phật và cứ lo đi khai tri kiến của Phật hoài đó thì có ngày sẽ sanh phiền não, phải không? Tri kiến mình mà không lo khai, mà lo đi khai tri kiến của Phật không, thì có ngày sẽ sanh phiền não. Hiểu vậy đó thì quý vị thấy rõ. Vì thì nhắc lại lần nữa, vì tất cả quý vị có chịu khai chưa? Vậy thì hôm nay khai pháp đó, không? Là quý vị phải khéo, không? Khai, không? Khéo khai những cái gọi là tri kiến Phật hay là khai pháp ở trong chính mình, để mỗi ngày mình học nó sẽ càng sáng ra, càng đi sâu thêm. Cho nên để mà tóm kết lại là Đạo Phật ra đời đó là từ nơi chúng sanh mà có. Quý vị nhớ kỹ cái điều đó. Sở dĩ có Đạo Phật ra đời là từ nơi chúng sanh mà có, không thể tách rời chúng sanh mà riêng có Đạo Phật. Và chư Phật cũng từ nơi chúng sanh mà tiến lên thành Phật, phải không? Chư Phật cũng từ nơi chúng sanh mà tiến lên thành Phật. Như vậy thì nếu chúng sanh giác ngộ được Đạo Phật thì mình sẽ chuyển chúng sanh thành Phật. Bởi vì chúng sanh là mê, Phật là giác. Vậy thì mình giác ngộ thì mình chuyển chúng sanh thành Phật. Thì điều đó cho thấy rằng cái chúng sanh này là sao? Đó là một cái ý nghĩa rất là sâu xa đó. Vậy cho thấy rằng cái chúng sanh này là cái không có cố định, phải không? Chúng sanh này không có cố định, hay là cái mê này là không có cố định. Không phải là mình mê mãi, không phải mình làm chúng sanh mãi. Nếu mà mình mê mãi làm chúng sanh mãi thì mình đi học Phật làm gì, phải không? Cho nên như vậy để thấy rằng nghĩa là cái chúng sanh này là cái không có cố định gì hết, cho nên mình có tu thì mình có thể mình chuyển cái mê này, chuyển cái chúng sanh này, chứ nó không có bảo đảm là như vậy mãi mãi. Mà như vậy thì đạo Phật hay là đạo giác ngộ thành Phật đó là nó lại là ở trong tự tâm của mỗi người đây, chứ không có đâu khác hết. Như vậy thì nếu muốn thấu suốt đạo Phật thì mình phải soi sáng trở lại nơi tự tâm của chính mình, không? Điều đó là điều mình phải hiểu kỹ đó. Thì đây gọi là một cái chân lý bình đẳng muôn thở. Đó là một cái chân lý mà đời đời nó là như vậy, không có gì thay đổi được hết. Dù Phật ra đời hay là Phật không ra đời thì chân lý nó cũng như vậy. Khi mà Phật chưa ra đời đó thì cái chân lý đó nó bị che mờ, nó bị phở lấp, cho nên chúng sanh không biết được. Rồi khi Phật ra đời thì Phật mới vạch bài cái chân lý đó ra cho tất cả mọi người hiểu được, để mọi người sáng ra cái chân lý đó thôi. Chứ còn chân lý nó thì nó vẫn là như vậy thôi, chứ không có thay đổi. Thì quý vị mới thấy đó mới đúng là chân lý, phải không? Bởi vì là chân lý thì tức là sao? Tức là lúc nào nó cũng là chân lý hết, không? Dù cho xưa, nay, ngày mai, cho đến thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn là như vậy. Tức là nó là chân lý mà không thay đổi, không ai làm thay đổi được hết. Thì cái chân lý này cũng vậy, nó chân lý bình đẳng nó là như vậy. không? À, tất cả chúng sanh đều có đủ hết, không? À, nhưng mà ai khéo khai trước á thì sao? Ai khéo khai trước thì mình sáng trước rồi mình thành Phật trước, ai khai sau thì đi sau. Không? Nhưng mà đều có đủ hết. À, mà đó mới là chân lý là bình đẳng đó, không? Vậy thì mình thấy rằng đạo Phật rất là gần gũi với tất cả, phải không? Gần quá gần, mình thấy đâu có xa gì lắm đâu, ngay trong chính mình mà. À, cho nên nhiều người học Phật và thấy không hiểu thì thấy Phật, đạo Phật nó xa vời, không? Nhưng mà hiểu kỹ rồi mới thấy là rất gần gũi với mình. À, vậy thì để cho thấy rằng rõ ràng là đạo Phật là không có bỏ chúng sanh, mà chỉ là sao? Chỉ là chúng sanh tự bỏ thôi. Phải không? À, đạo Phật là không có bỏ chúng sanh, ở ngay chúng sanh mà thì đâu có bỏ, chỉ là chúng sanh tự bỏ rồi thành ra mình trái rồi mình mê làm thôi. Bởi vậy mà Đức Phật từ ngày ra đời là ngày độ hết, ngày không có phân biệt, không biệt hạng người nào hết, dù cho người thông minh, người ngu hèn, người quý phái, người nghe là thấp kém, cái gì là ngài, ai là đủ duyên là ngài độ hết, không có phân biệt gì hết, thấy không? Bởi vì ai cũng đều có cái chân lý bình đẳng hết mà. Cho nên quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy là Đức Phật độ hết có bỏ ai không? Từ vua chúa, phải không? Như ông vua Tần Bà Sa La, rồi vua Ba Tư Nạc, cho đến những vị đại thần, rồi thái tử, ai là thế độ ngài độ hết, không? Rồi từ nam cho tới nữ, không? Cũng độ cho những người nữ hết, cả những người nữ mà những cái tội lỗi nữa, phải không? Như là bà Liên Hoa Sắc đó, tội lỗi là vô cùng, ngài cũng độ hết. Cô Amba Bà Ly cũng vậy, Amba Bà Ly là cô kỹ nữ, ngài cũng độ luôn, xuất gia luôn, chúng tu chứng A-la-hán luôn. Rồi có câu chuyện này, quý vị đọc câu chuyện này rồi mới thấy cảm động.